Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 120, số khép lại cho tuần từ ngày 22 đến 28 tháng 5 và mở ra những lưu ý mới cho tuần từ 29 tháng 5 cho đến mùng 4 tháng 6. Thưa ông Trần Khắc Minh, gần đây có nhiều tin tức liên quan đến luận điểm nền kinh tế Mỹ đang nhiều dấu hiệu suy thoái. Một trong những minh chứng cho luận điểm này là hiện tượng nhiều tập đoàn và công ty lớn của Mỹ đang công bố phá sản. Ông đánh giá như thế nào về hiện tượng này ạ?
Vâng, nếu chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500, chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, thì vừa rồi S&P 500 đã lên đến mức cao nhất trong năm 2023. Thì có lẽ là nhìn thoáng qua thì có vẻ như là nền kinh tế Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là suy thoái, đặc biệt là sau loạt số liệu về việc làm cũng như là về chỉ số ISM, PMI, GDP và một số chỉ số kinh tế khác. Tuy nhiên là có một hiện tượng rất đặc biệt, đó là chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng tính trong 4 tháng đầu năm 2023 thì đã có 236 tập đoàn và công ty lớn ở Mỹ đệ đơn xin phá sản. Con số này gấp đôi năm 2022 và với một tốc độ nhanh nhất tính từ năm 2010 cho đến bây giờ, theo thống kê của S&P Global Intelligence. Và một số công ty lớn thì có thể nhận hàng trăm hoặc hàng ngàn công nhân đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản trong những tuần gần đây. Các vụ phá sản không chậm lại vào tháng 5, khi chỉ trong tuần qua chúng ta được chứng kiến là công ty hơn 500 triệu đô là các khoản nợ phải trả cho chương trình, cho chương 11 phá sản, bao gồm nằm trong một lần kéo dài 24 giờ vào tuần trước, khiến đây là tuần bận rộn nhất cho chương 11, tức là hồ sơ cho đến nay. Năm 2022 thì trung bình hàng tháng chỉ có khoảng 3 hồ sơ xin phá sản, trong khi đó thì trong năm nay bình quân mỗi tháng là 11 hồ sơ xin phá sản. Đây là mới chỉ tính các công ty lớn, và những hồ sơ lớn thì có ít nhất là 50 triệu đô la Mỹ nợ phải trả, và nó bao gồm một số công ty khá danh tiếng của nền kinh tế Mỹ. Và như chúng ta đã biết thì nếu như là một nền kinh tế đang phát triển khá là ổn định thì có lẽ là cái việc phá sản này hoàn toàn là do chính sách tiền tệ, chứ cũng không có nguyên nhân nào khác. Bởi vì chúng ta đã biết rằng là trong một giai đoạn khá dài, tính từ năm 2008, thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ theo đuổi chính sách siêu nới lỏng và đồng tiền dễ dãi được bơm ra thị trường rất là nhiều, và nó dẫn đến rất nhiều hệ lụy, trong đó có lạm phát tăng tốc rất nhanh vào năm ngoái. Và nếu tính tổng ra thì có khoảng hơn 16.000 hồ sơ phá sản của tất cả các loại công ty trên toàn nước Mỹ, so với cả hơn 12.000 ở năm ngoái. Như vậy là tốc độ phá sản đang ngày càng tăng. Và chúng ta thấy rằng là việc mà tăng lãi suất liên tục, hay còn gọi là theo đuổi chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và tính cho đến kỳ tháng 5 vừa rồi thì chúng ta đã được chứng kiến 10 kỳ họp liên tiếp của Fed tăng lãi suất. Và Như vậy thì nền kinh tế Mỹ đang có một sự dịch chuyển nhất định. Nếu như đây không phải là suy thoái thì có lẽ đây là quá trình tái cấu trúc rất là đau đớn, và các công ty không chịu đựng được, có thể là sẽ phải rời khỏi thị trường. Và đó là một điều mà chúng ta cần lưu ý. Và cuối cùng thì có một nhận định của cá nhân tôi như thế này. Có lẽ là sự hỗn loạn của các ngân hàng địa phương vào tháng 3 cũng góp phần làm gia tăng số hồ sơ xin phá sản trong lĩnh vực kinh doanh và trong lĩnh vực tài chính của Mỹ. Và chúng ta chưa thể vội vã kết luận rằng nền kinh tế Mỹ đã suy thoái, bởi vì nói gì thì nói thì các số liệu vẫn cho thấy rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang khá vững, đặc biệt là thị trường lao động. Tuy nhiên, chúng ta đã được chứng kiến rằng trong tuần vừa qua, một trong những vấn đề làm thị trường khá quan tâm, hay còn gọi là market story, đó là vấn đề nới trần nợ của Mỹ. Thì trong ngày hôm qua, có vẻ như hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã thống nhất được với nhau về cơ bản. Và ông McCarthy, thủ lĩnh đảng Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ, thì có nói là sẽ đệ trình dự luật vào ngày 31 tháng 5, tức là cố gắng thông qua nới trần nợ sớm trước ngày giả định rằng là Mỹ sẽ vỡ nợ kỹ thuật là ngày 5 tháng 6, theo như lời bà Janet Yellen nói. Và có lẽ là chúng ta đã đến lúc bỏ qua vấn đề trần nợ và chúng ta lại quay trở lại vấn đề muôn thuở, đó là Fed sẽ theo đuổi thắt chặt đến bao giờ. Kỳ họp tháng 6 sắp tới thì khả năng vẫn khá cao là Fed sẽ tăng tiếp 0,25% lãi suất tái cấp vốn của Cục Dự trữ Liên bang. Đó là một cái tin cũng không lấy gì làm vui vẻ lắm đối với thị trường, đặc biệt là thị trường phá sản của các công ty cũng như tập đoàn của Mỹ.
Thưa ông, các dự báo ngắn hạn ở số trước đều đã diễn ra trong tuần vừa qua. Vậy tiếp theo thì ông có những lưu ý gì với khán giả hay không?
Vâng, chúng ta đánh giá nhanh một số đồng tiền quan trọng cũng như là một vài hàng hóa đặc thù chúng ta vẫn hay phân tích. Thứ nhất, chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Trong ngắn hạn, nếu chỉ số này vẫn đứng vững và tích lũy ở trên mức 102.82, nó vẫn có xu hướng hồi phục về khu vực 105.38 cho đến 105.88, thậm chí có thể là vượt qua khu vực này lên cao hơn. Và như vậy, cặp tiền quan trọng và loại nhất trên thị trường là cặp tiền euro đô la Mỹ, đúng như dự báo là đã trong tuần vừa qua đã xuyên thủng mức kỹ thuật quan trọng là 1.0805. Và hiện tại đánh giá ngắn hạn thì nếu cặp tiền này vẫn tiếp tục điều chỉnh liên tục ở dưới mức 1.0805 thì nó có xu hướng sẽ lùi về trong ngắn hạn là 1.0610 cho đến 1.0514. Đây là một khu vực khá quan trọng và chúng ta hãy hết sức cẩn thận theo dõi. Thậm chí có thể cặp tiền này sẽ trong chu kỳ điều chỉnh theo sóng Elliott, thậm chí còn xuống sâu hơn. Cặp tiền thứ hai cũng thanh khoản rất lớn trên thị trường, đó là cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật. Trong ngắn hạn, cặp tiền này đã chớm vượt qua mức 140, và nếu nó tiếp tục tích lũy ở trên mức 139,57 và đứng vững ở trên mức này thì cặp tiền này có xu hướng sẽ hồi phục về 142,5 cho đến 144,7. Đây là một khu vực cũng khá quan trọng đối với cặp tiền quan trọng thứ nhì trên thị trường FX này. XAU vàng được coi là dao ngay. Thì trong như chúng ta được chứng kiến trong tuần vừa qua, đúng như dự báo của tuần trước là đã có lúc XAU lùi sát về sấp xỉ, sát sạt gần mức 1.936 đô la Mỹ một ounce, tức là về dưới 1.938 đô la Mỹ một ounce. Đánh giá ngắn hạn, nếu XAU tiếp tục điều chỉnh liên tục ở dưới mức 1.968 đô la Mỹ một ounce thì nó có xu hướng sẽ lùi trở về khu vực 1.936 cho đến 1.901,8 đô la Mỹ một ounce, thậm chí có thể về cả mức thấp hơn nữa, đó là quanh khu vực 1.847 đô la Mỹ một ounce. Như vậy vàng trước mắt là chưa chưa có dấu hiệu gì rõ ràng. Tuy nhiên nếu XAU break out lên trên khu vực 1.968 cho đến 1.985 đô la Mỹ một ounce, nó có xu hướng sẽ kiểm lại đỉnh cũ ở sấp xỉ 2.080 cho đến 2.176 đô la Mỹ một ounce. Đó là tính toán theo nguyên lý sóng Elliott. Dầu thô như tôi vẫn liên tục đánh giá, nếu các điều chỉnh của giá dầu thô chuẩn WTI liên tục diễn ra ở dưới mức 76,9 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô vẫn có xu hướng lùi về khu vực 64 cho đến 63,63 đô la Mỹ một thùng và thậm chí là thấp hơn, có thể lùi về khu vực 54 cho đến 45 đô la Mỹ một ounce. Đây là một mức rất thấp mà ít người khó tưởng tượng được, nhưng mà chúng ta vẫn phải sẵn sàng tinh thần cho vấn đề đó. Cuối cùng thì đánh giá thị trường chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số S&P 500 thì chúng ta đã chứng kiến là cuối tuần thì chỉ số này đã đóng cửa ở trên mức 4.200 điểm. Đánh giá do chỉ số này đã vượt lên trên mức 4.197 và nếu tiếp tục tích lũy và đứng vững ở trên mức này thì S&P 500 đi vào khu vực 4.200 cho đến 4.280, thậm chí là cao hơn. Đó là đánh giá về thị trường chứng khoán Mỹ. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý và dự báo tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn.
Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, vân vân, do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 87 69, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.